Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Thích Hạnh Tuệ ban cho chúng con thời thuyết pháp ý nghĩa ngày Phật Đản.
A Di Đà Phật. Cảm ơn con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử. Dạ, đứng bên cạnh thầy là Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, là người mà phải nói rằng cái hàng kế thừa của quý thầy có tuổi tác ở nơi đây, một thế hệ mà thế hệ đó Phật giáo Việt Nam ở nơi hải ngoại rất cần đối với thế hệ kế thừa của chư Tôn Đức Tăng Ni. Do vậy, bằng cái sở kiến của người tăng sĩ trẻ, bằng cái lý tưởng của người xuất gia và bằng cái sơ tâm của một thời cắt mái tóc xanh, đi vào trong chùa làm điệu, để rồi từ cái môi trường hành điệu đó, hôm nay Đại Đức Thích Hạnh Tuệ đã được học, được hỏi, được lớn khôn, được nuôi dẫn bằng cái tâm từ mẫn của các vị bổn sư, ân sư, giáo thọ sư. Và từ sự giáo dưỡng đó, hôm nay được thành tựu một cái gì đó mà trên cái quãng đường tu học của Đại Đức đã được hoàn thành. Cho vậy mà một sự giới thiệu tổng quát bằng một người tăng sĩ xuất gia, trên là thượng cầu Phật đạo, dưới là họ hóa chúng sinh, để đền đáp được những cái gì mà những cái đó được gọi là ân đức cao dày của mười phương chư Phật, của đàn na thí chủ, của pháp giới chúng sinh trong cuộc đời này. Nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2555, kính cung thỉnh Đại Đức Thích Hạnh Tuệ ban bố cho hàng Phật tử tại địa phương một thời pháp ý nghĩa ngày Phật Đản. Và quý đạo hữu biết rằng Đại Đức Thích Hạnh Tuệ ở nơi đây hiện tại đang theo học chương trình College ở tại xứ Mỹ này, và cầu mong quý đạo hữu thương xót nhiều hơn nữa. Buổi sáng thì thăm, buổi chiều thì hỏi, buổi trưa thì cho tiền, buổi tối thì cho cơm. Để chi? Để Đại Đức cũng như quý thầy thế hệ kế thừa có phương tiện trên con đường tu học, để làm được cái gì cho đạo pháp của chúng ta nơi hải ngoại này. Kính cảm ơn toàn thể liệt quý vị và kính mời Đại Đức Thích Hạnh Tuệ.
Dạ, kính mời tất cả quý Phật tử chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Kính mời tất cả quý Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương. Cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Chứng Minh Viện Chủ Chùa Bát Nhã thành phố Santa Ana. Cung kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Nhận lời thỉnh cầu của Chư Tôn Thiền Đức Tăng và quý Phật tử tại Bổn Tự, quý Ngài Chấn Tích Quang Lâm về chùa Phật Đà để chứng minh buổi đại lễ Phật Đản Phật lịch 2555, và kính gửi lời cảm ơn đến tất cả quý thiện hữu nam nữ Phật tử đã nhận lời mời của Chư Tôn Thiền Đức Tăng tại Bổn Tự này để đến đây tham dự trong chương trình sáng nay. Một lời chào trân trọng và nồng nhiệt kính gửi đến tất cả quý vị. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, cứ mỗi độ rằm tháng tư lại về là hàng Phật tử khắp muôn nơi trên hành tinh này đồng thiết lễ đản sinh để kỷ niệm ngày mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từ cung trời đau sức giáng trần, là một vị Đông Cung Thái Tử, rồi giả từ ngôi vị quốc vương đó dấn thân trên con đường tìm cầu lý tưởng, giác ngộ và giải thoát, và rồi từ một con người từ bỏ để đi tìm lý tưởng giải thoát đó mà hôm nay chúng ta có được ánh đạo vàng, và hôm nay chúng ta có được một cuộc sống an lành nhờ sự thực tập từ những giáo lý mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ hơn 2.500 năm về trước. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, Đại hội Phật giáo Thế giới tại Tích Lan năm 1951 đã chọn cái ngày Phật nhập Niết Bàn để làm cái Phật lịch. Phật nhập Niết Bàn vào năm 544 trước Công Nguyên, cộng cho năm 2011 nữa thì chúng ta có cái ngày Phật lịch là 2555. Và để tính cái ngày birthday của Phật thì chúng ta phải cộng thêm 80 năm trụ thế của Ngài nữa, phải không? Là năm 2635. Thì năm nay là năm kỷ niệm ngày Phật đản sinh lần thứ 2635, là tính cái ngày mà Đức Phật giáng sinh trên cõi đời này. Đức Phật đản sinh năm 624 trước Công Nguyên, năm đó là năm Đinh Dậu. Quý Phật tử nào ở đây sinh năm Đinh Dậu? Có quý Phật tử nào không? Được mấy người? Thì quý vị là những người sinh cùng cái năm với Đức Phật, năm Đinh Dậu. Đức Phật là tuổi Dậu á nghe. Quý vị nào mà tuổi Dậu là cùng tuổi với Đức Phật. Ngài kết hôn năm 19 tuổi, tức là năm Ất Mão. Quý vị nào tuổi Mão? Và năm ngài 19 tuổi ngài kết hôn. Ngài xuất gia năm 29 tuổi, tức là năm Ất Sửu. Quý vị nào tuổi Sửu? Và là năm mà ngài xuất gia. Ngài thành đạo năm 35 tuổi, tức là năm 590 trước Công Nguyên, tức là năm Tân Mùi. Quý vị nào sinh năm Tân Mùi? Dạ, thì đó là năm ngài thành đạo năm 35 tuổi và ngài hóa độ 45 năm trên cái con đường chu du hóa độ tất cả, không phân biệt kẻ nghèo người giàu. Một người lấy hạnh phúc của chúng sanh làm hạnh phúc của mình, luôn luôn vì sự an lạc của loài người, vì sự an lạc của chư thiên mà không giả từ, mà không nệ hà cực khổ lao nhọc. Ngài 45 năm đó ngài chu du hoằng hóa khắp muôn nơi, chỗ nào mà mọi người cần, chỗ nào mà chúng sanh cần là ngài đến để hóa độ. Ngài không vì bên nọ bên kia, ngài không vì tư tưởng nọ tư tưởng kia, mà với tinh thần của một người chứng ngộ, ngài đã đem giáo lý giải trừ sự khổ đau đó để giáo hóa cho tất cả chúng nhân. Ngài nhập diệt năm 80 tuổi, tức là năm 544 trước Công Nguyên, tức là năm Bính Thìn. Quý Phật tử nào tuổi Thìn thì cũng nhớ cái ngày đặc biệt này. Năm Bính Thìn, năm ngài 80 tuổi, năm 544 trước Công Nguyên. Năm này là cái năm mà Lão Tử chỉ mới có 27 tuổi thôi, và Khổng Tử thì chỉ mới có 6 tuổi. Rất là đặc biệt. Quý vị nhớ không? Năm mà sư phụ của mình nhập Niết Bàn, cha của mình nhập Niết Bàn là năm mà Lão Tử 27 tuổi, và Khổng Tử thì 6 tuổi. Thì kính thưa quý vị, sơ lược cái những ngày tháng của Đức Phật đó để thấy rằng sống trong nhân gian này, ngài đã đến đây. Ngài đã đến đây và ngài đã ra đi bằng hành trang của một con người giác ngộ. Và xin thưa với quý vị, trong tiến trình sinh và tử, tất cả chúng ta có mặt ở nơi đây, một lần sinh ra thì sẽ có một lần mất đi. Nhưng kính thưa quý vị, giáo lý Đạo Phật dạy rằng sự mất đi đó không phải là sự mất đi vĩnh viễn, mà sự mất đi đó cũng là một lần để sinh ra. Xin thưa tất cả quý vị, trong cuộc sống này, trong cuộc đời của chúng ta, sinh và tử là hai mặt của một vấn đề, tất cả đều phải đi chung với nhau. Không có sinh thì sẽ không có tử, và không có tử thì cũng không có sinh. Ngày hôm nay đây, một đứa bé được sinh ra, thì cái sinh ra của đứa bé đó phải chết đi để cho đứa bé tồn tại trên cuộc đời này. Và cái tuổi thơ của đứa bé kia phải chết đi để đứa bé kia trở thành một vị thiếu niên. Cái thiếu niên của đứa bé kia phải chết đi để trở thành một vị trung niên. Cái trung niên kia phải chết đi để trở thành một vị lão niên. Và cái lão niên kia phải chết đi để rồi quý vị nhắm mắt xuôi tay theo định mệnh của bản thân mình mà du hành trên một thế giới khác, một kiếp người khác, hoặc là một chúng sinh khác. Thế thì sự chết đi kia không phải là sự chết đi, mà sự chết đi kia chính là sự bắt đầu cho một tiến trình du hóa mới. Và xin thưa với tất cả quý vị rằng, trong tất cả những tế bào của chúng ta đây hàng ngày và hàng giờ, phải có những tế bào chết đi và phải có những tế bào sinh ra, phải không? Và xin thưa, trong cuộc sống này, trong cuộc đời này, và tất cả mọi thứ tồn tại trong nhân gian này đều phải tồn tại, mặc sống đi, mặc chết đi, mặc sống lại, tất cả mọi thứ đều phải như thế cả. Mọi thứ hữu vi tồn tại trong cuộc đời này rồi sẽ có một ngày nào đó phai nhạt, rồi sẽ có một ngày nào đó héo úa, lầm lũi, rồi sẽ ra đi, trở lại với cái nguyên sơ đơn thuần. Và xin thưa quý vị, tiến trình sinh diệt của tâm thức cũng như thế. Với thân ngày hôm nay chúng ta tạo nghiệp, thì với nghiệp của mình đó sẽ du hành trong những quốc độ khác nhau. Chiếc thân này 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm trên cuộc đời này, hay 100 năm trên cuộc đời này đã mỏi mòn, đã cạn kiệt. Và chiếc thân này cũng phải trả lại với cát bụi của thời gian, để rồi du hóa. Cái tinh thần này sẽ di chuyển trong một thể xác khác để tồn tại trong một kiếp sống khác. Và xin thưa với tất cả quý vị, trong cuộc đời này tất cả mọi thứ của tự nhiên và của con người đều được sinh ra, lớn lên, được tồn tại trên phương diện chuyển hóa. Và ở trên phương diện chuyển hóa đó, tất cả mọi thứ đều phải có yếu tố tinh tấn trong đó. Hôm nay chúng ta sống, chúng ta phải hít thở thường xuyên. Mỗi hơi thở mà chúng ta hít vào là sinh, mỗi hơi thở chúng ta thở ra là diệt. Và hơi thở chúng ta thở ra là diệt, là chết đó, là bắt đầu cho một sự sinh khởi khác, là hít vào để sống. Có nghĩa là cuộc sống cần có sự sinh và sự diệt. Tất cả mọi thứ trong nhân gian này cũng thế. Một dòng nước chảy, để có thể gọi là chảy, nó phải liên tục. Một con người, để có thể gọi là sống, con người đó phải thường xuyên thay đổi về thức ăn, về không khí, về những tế bào. Cái chết đi, cái sinh ra liên tục và liên tục. Chính vì vậy, cái gì là có và cái gì là không? Cái có cũng là bắt đầu cho cái không, và cái không cũng là bắt đầu cho cái có. Chính vì lẽ đó mà Đạo Phật trong Kinh Bát Nhã có câu sắc tức thị không, không tức thị sắc, để hiển thị cho cuộc đời này biết rằng trong cái vòng quay chuyển hóa của cuộc đời luôn luôn có sự xoay chuyển của mọi thứ, không có cái gì đứng yên một cách cô lập đối với nhân gian này. Và tất cả mọi người chúng ta trong hoàng vũ này đều có mối ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, không có gì là tồn tại một cách đơn độc được. Khi Ngài đản sanh từ vườn Lâm Tỳ Ni, Ngài bước đi 7 bước. Bước thứ nhất, Ngài nhìn về phương đông, Ngài nói: thị phương đông giả, vì chư chúng sinh tác đạo sư cố. Có nghĩa là nhìn về phương đông vì các chúng sanh làm người dẫn đường tối thượng. Khi Ngài nói câu này, kính thưa quý vị, đối với hôm nay tất cả những vị đạo sư của các Đạo giáo ở trên cuộc đời này, chúng ta thấy rằng Đức Phật là một người khai mở. Ngài đã để cho tất cả mọi người nhìn vào giáo lý của Ngài một cách không có cố chấp. Ai đến đây để nghe, để nhìn thấy, để suy nghĩ, và từ cái sự suy nghĩ đó để đối chiếu với cuộc đời này, cái gì là đúng, cái gì là sai, và từ đó Ngài mới nói chúng ta hãy thực hành. Ngài bảo rằng đừng tin những gì đã ghi trong sách vở từ ngàn xưa lưu lại. Đừng tin những gì dù đó là lời của những bậc quân vương thống nhất thiên hạ có oai đức lẫy lừng trong cuộc đời này. Đừng tin những gì mà những điều đó là được truyền từ đời này sang đời khác. Đừng tin những điều gì mà điều đó là do quyền quy chức trọng. Mà hãy tin vào những điều gì mà khi chúng ta thực hành những điều đó mang lại cho mình an lạc, mang lại cho mọi người an lạc, mang lại cho chúng sinh an lạc, thì hãy tin nhận điều đó. Chứng tỏ rằng với tinh thần khai phóng của Đức Phật, Ngài không bắt chúng ta tin theo một cách mù quáng. Và trên nền tảng giáo lý của Ngài, văn, tư và tu là giáo lý căn bản của Đạo Phật. Nghe, suy nghĩ và thực hành. Thì đối với bước chân đầu tiên xuất hiện trên cuộc đời này, Đức Phật bảo ta xuất hiện trong cuộc đời này để hướng dẫn cho tất cả chúng sanh một con đường vô thượng. Con đường vô thượng đó là con đường khai thác chính bản thân của mỗi con người chúng ta trong cuộc đời này. Bước thứ hai, Ngài nhìn về phương Nam. Thị phương Nam giả, vị chư chúng sanh tác lương phước điền cố. Nhìn về phương Nam, vì các chúng sanh mà làm ruộng phước điền tốt. Và kính thưa tất cả quý vị, trong cuộc sống này, trong cuộc đời này, ai cũng muốn mình đầu tư có lợi. Quý Phật tử ngồi đây có ai muốn mình đầu tư bị lỗ lã không? Dạ, chính xác là không. Không ai muốn mình đầu tư mà bị lỗ cả. Và Đức Phật cũng vậy, để cho tất cả chúng sanh gieo trồng hạt giống của mình trên cái ruộng phước điền đó, được đơm hoa, kết trái, được nảy nở, được sinh sôi, được có lợi. Thì xin thưa, với một vị Pháp Vương, một vị Đại Y Vương, giả từ ngôi vị quốc vương thống lĩnh thiên hạ, Ngài giả từ để du hành là một kẻ khất thực, là một kẻ khất thực đi chu du hóa độ khắp muôn nơi. Ba y và một bình bát dặm dài trong cuộc sống 45 năm của Ngài như thế đó. Và Ngài chỉ đến nơi này thuyết giảng, đến nơi kia thuyết giảng, giáo hóa từ bậc vua chúa quyền quy chức trọng cho đến những người xuất thân là kỹ nữ, làm thân bán nguyệt buôn hoa. Ngài đều hóa độ cả. Ngài không giả từ, Ngài không từ nan bất cứ một chuyện gì trong cuộc đời của Ngài. Ngài giả từ vợ con, giả từ gia đình, giả từ tiền tài danh vọng mà Ngài có, giả từ hoàng tộc, khoác trên mình chiếc áo phấn tảo, chiếc áo được chấp vá từ những vải vụn ở cuộc đời này, từ những vải phế thải mà người ta bỏ nơi nhân gian này. Thế đó, Đức Phật du hành trên cái con đường giải thoát của Ngài để hóa độ chúng sanh một cách đơn sơ, giản dị, đạm bạc và dễ thương như vậy đó. Bước thứ ba, ở phương Tây, Ngài trong kinh nói rằng thị Tây phương vị chúng sanh dĩ tối hậu thân cố. Nhìn về phương Tây vì chúng sanh đây là thân cuối cùng vậy. Kính thưa tất cả quý vị, A Tỳ ngục tốt sơ phát thiện tâm, từ một vị giữ ngục ở cõi địa ngục, Ngài phát khởi thiện tâm để rồi đến ngày hôm nay chúng ta gọi Ngài là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Từ một vị giữ ngục cai quản những chúng sanh tội đồ của nhân gian này, mà Ngài thấy rõ được đau khổ của cuộc đời, mà phát khởi cái thiện tâm từ buổi ban sơ đó cho đến ngày hôm nay đây. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta sống trên cuộc đời này, trong nhân gian này, sống trên đất nước này, và sống trong một mái ấm gia đình hiện tại mà chúng ta đang có, trong một cái vật chất mà chúng ta đang có, không quá khổ cũng không quá sướng, phải không? Thế thì đối với lại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngày xưa Ngài là một vị cai ngục, Ngài là một vị ngục tốt, là một lính ngục để giữ ngục, mà Ngài còn phát khởi thiện tâm, nhìn thấy đau khổ của nhân gian mà tiếp tục con đường tìm cầu giải thoát. Huống chi chúng ta ngày hôm nay đầy đủ tất cả những phương tiện trong cuộc đời của mình. Chúng ta muốn ăn, chúng ta có ăn. Chúng ta muốn mặc, chúng ta có mặc. Chúng ta có nhà cửa, chúng ta có xe cộ, chúng ta có con cái. Thì tất cả, xin thưa quý vị, mọi thứ đó đủ để cho chúng ta rũ bỏ đôi chút để thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn mà sống an lành và hạnh phúc trong cuộc đời này. Ngài là thân cuối cùng. Kính thưa quý vị, thân cuối cùng đó là để Ngài giả từ cái cuộc sống sinh tử, không còn trầm luân trong cuộc đời này nữa. Còn chúng ta trôi lăn trong cuộc đời này biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu đời rồi, thưa quý vị. Xin thưa là hôm nay chúng ta 80 tuổi, nhưng mà chúng ta không già hơn đứa 3 tuổi kia đâu. Là tại vì trong tiến trình sinh tử của đời người, trong kiếp sống, chúng ta đã biết bao nhiêu lần sinh tử. Thì cái sinh tử dặm dài thời gian đó của mình và dặm dài sinh tử của một đứa bé kia, có ai là già hơn ai chứ, phải không? Cho nên khi nhìn trên đầu mình tóc bạc, nhìn trên khuôn mặt của mình da nhăn, chúng ta cũng không buồn phiền. Là tại vì đến với nhân gian này ai cũng đến cả, và rồi ai cũng sẽ ra đi trong nhân gian này cả. Thế thì ai là già hơn ai đây? Chúng ta bỏ lại xác thân này trong 80 năm, trong 100 năm, để rồi thần thức của mình lại tiếp tục du hành trong một cõi giới khác. Mà kính thưa quý vị, từ cuộc sống này chúng ta quyết định được cái cõi mà chúng ta sẽ sanh tới đó là gì? Là cõi thiện hay cõi ác? Là cõi lành hay cõi dữ? Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nếu biết đời trước chúng ta làm cái gì, đời trước chúng ta là gì, thì hãy xem hiện tại chúng ta đang thọ hưởng như thế nào. Nếu như hôm nay đây quý vị nhìn xung quanh của mình đó, có những con người đụng một chút là sân si, đụng một chút là sẵn sàng liều cả tánh mạng của mình, đụng một chút là chúng ta chửi bới, chúng ta hơn thua, chúng ta săn tay áo. Thì xin thưa, kiếp trước của vị này có thể là đã sinh ở đâu đó trong thế giới của Atula, nóng giận, phải không? Còn như hôm nay chúng ta nhìn thấy mọi người xung quanh mình dễ thương, hiền hậu, đời sống của mình không có phải khổ quá, không có phải sướng quá, thì xin thưa quý vị rằng kiếp trước chúng ta đã là làm việc thiện rồi. Và để biết được tương lai kiếp sau của mình như thế nào, thì hãy xem kiếp này mình đã gieo rắc gì cho tương lai của mình chưa. Xin thưa quý vị rằng 20 năm, 30 năm, 40 năm tồn tại trên cuộc đời này không có nghĩa là chúng ta sống có giá trị trên cuộc đời này. Giá trị của một đời người được đánh dấu bằng anh đã làm gì cho ai, chứ không phải là anh đã làm gì cho bản thân anh. Hôm nay nhìn từ trên đầu xuống dưới chân, có cái gì là cái mà tự mình làm ra cho mình? Quý vị suy nghĩ xem. Đôi dép của mình không phải mình làm ra cho mình, mà mình phải đi mua từ những bàn tay của người khác. Chiếc áo mình mặc từ người khác may cho. Cái đồng hồ mình đeo từ người khác làm cho. Chiếc nhẫn mình đeo từ người khác làm cho. Mái tóc mượt mà kia của mình được gọi từ dầu gội đầu của tất cả những người khác làm cho. Chiếc xe mình đi người khác làm cho. Cái nhà mình ở người khác làm cho. Sở dĩ quý vị được 7-80 kg ngày hôm nay, dạ xin thưa, thịt xương kia quý vị đã ăn rau ăn cỏ, đã ăn cá ăn tôm, đã ăn bao nhiêu thứ chủng loại trong cuộc đời này. Thế thì tự bản thân mình không phải tự mình có, không phải tự mình làm cho đời sống của mình hiện tại ở nơi đây, mà mình đã dùng, đã hưởng thụ, đã lấy của sinh mạng của bao nhiêu súc vật trong cuộc đời này, bao nhiêu rau cỏ trong cuộc đời này, mình mới có được cái sinh mạng 7-80 kg này đây. Và xin thưa, cái tư tưởng chúng ta đang có đây cũng không phải là tự bản thân mình có thể tìm tòi mà có được. Chúng ta đã học A, B, C, D, D, E, E. Chúng ta đã học 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 bằng 5, 5 với 5 bằng 10. Từ những cái lớp còn đơn sơ cho đến chúng ta đã học bao nhiêu triết thuyết trong cuộc đời này, bao nhiêu triết lý trong cuộc đời này, để rồi mình mới rút ra cái gọi là tư tưởng của ta đây, phải không? Thế thì từ trên đầu cho xuống dưới chân, từ trong cho ra ngoài, từ tư tưởng cho đến thể xác của con người đây, chúng ta hoàn toàn là dựa vào tất cả mọi thứ trong nhân gian này mà có được. Thế thì cái gì là cái của ta chứ? Vậy mà ngày hôm nay sống trong cuộc đời này, anh cứ làm, anh cứ bon chen, anh cứ giành giật để cho anh, vun đắp cho anh. Thế thì giá trị của cuộc sống con người 20 năm, 30 năm, 40 năm, 100 năm ý nghĩa gì chứ? Phải không? Sống trong cuộc đời này, giá trị của một đời người là anh đã làm gì cho ai? Ngài Đức Phật của chúng ta đã làm gì cho ai? Và Ngài đã làm gì cho mình chứ? Ba y một bình bát, chu du khắp muôn nơi, đem đến cho nhân loại cuộc đời này an vui và hạnh phúc, lý giải cho cuộc đời này, làm cho cuộc đời này, làm cho con người này được an lành trong cuộc sống hiện tại của họ. Trên bước đi của họ phải có sự an lạc và hạnh phúc. Bước thứ tư, nhìn về phương Bắc. Thị phương Bắc, thị Bắc phương, vị chúng sanh ngã đắc A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề. Nhìn về phương Bắc, Đức Phật vì chúng sanh mà thị hiện ra cõi đời ngũ trược này, bằng thân người thành tựu chánh đẳng chánh giác và thuyết minh chân lý giải thoát khổ đau cho chúng sanh. Mục đích của Đức Phật ra đời trong cuộc đời này là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, khai mở tâm trí của chúng sanh để ngộ nhập, để hiểu thấu con đường giải thoát khổ đau trên cuộc đời này. Chỉ có vậy thôi. Bước thứ năm, thị hạ phương, vì chúng sanh dị dục hàng ma cố. Nhìn về phương dưới, vì chúng sanh mà hàng phục các loại ma. Và xin thưa, ma ở đây không có phải, không có chỉ cho cái loại ma mà do cái con người chết đi rồi, thần hồn chưa có đi đầu thai mà trở thành ma. Ma đó cũng có chứ không phải là không. Tất cả những vị khi chúng ta sống trong cuộc đời này, và cho đến một lúc mình bắt buộc phải xả bỏ cái báo thân của mình để ra đi, nhưng mà khi mình chưa có tìm nơi để mà cho thần thức của mình du nhập vào, thì cái thần thức của mình chơ vơ, lạc lõng giữa nhân gian này. Chúng ta có thể bám ở một gốc cây đa, ở bến nước, chúng ta có thể bám ở đầu đường, ở xó chợ, ở một cái am, ở một cái cốc, ở một nơi nào đó để bám trú cái thần thức của mình. Đó là một loại ma. Và kính thưa quý vị, chúng ta hôm nay sau cái buổi lễ này, mình có cúng thí thực để mình cầu nguyện cho tất cả những hương linh quá vãng mà chưa được siêu thoát trong cuộc đời này. Nhờ ân đức của Đức Phật, nhờ năng lực của thần chú mà những vị đó có được sự no đủ trong cái sự cúng dường của chúng ta ngày hôm nay. Và đâu đó trong cuộc đời này, trong thân quyến của tất cả chúng ta, bà con, dòng họ, cha mẹ, anh em, bạn bè, con cái, những người đã khuất mặt, khuất mày trong nhân gian này, không có nghĩa là người đó đã đi đầu thai cả đâu. Mà ở nơi nào đó, ở một chân trời nào đó, ở góc biển nào đó, ở đầu đường, ở xó chợ nào đó, vẫn có thần thức của những người kia. Khi mà người đó chưa giác ngộ lẽ đời, còn bám víu, còn hơn thua, còn giành giật, còn giữ gìn cho mình, còn nghĩ ta đây vẫn còn tồn tại trong nhân gian này, và ta cần phải giữ tất cả mọi thứ lại cho ta. Với tư tưởng đó cho nên những người kia không siêu thoát được. Chính vì lẽ đó, bằng bi tâm chúng ta cúng dường cho họ những thức ăn, để rồi những người kia nhờ năng lực cầu nguyện và năng lực thần chú mà chúng ta đọc đó được an lành và hạnh phúc. Nhìn về bước thứ sáu, thị thượng phương, vị chúng sanh quy y nhân thiên cố. Nhìn về phương trên, vì chúng sanh làm nơi nương tựa của trời người. Và kính thưa tất cả quý vị, tam giới vô an do như hỏa trạch. Tam giới là cái gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Không có an ổn, nó giống như nhà lửa. Mà hôm nay nhìn chính xác trên mảnh đất này, trên địa cầu của chúng ta đây, khắp nơi động đất, khắp nơi sóng thần, khắp nơi chúng ta có hiểm họa của chiến tranh, của khủng bố. Không có gì là yên ổn cả. Đất nước Mỹ này đây, rất là nhiều những vị đi khắp nơi để chúng ta đem lại sự hòa bình, để bảo vệ cho đất nước. Nhưng kính thưa quý vị, khi mà chúng ta đi khắp nơi như thế, chúng ta can thiệp vào nhiều quốc gia trên thế giới như thế, thì ngược lại, chính cái quốc gia của chúng ta đây cũng là nơi nhìn ngắm của tất cả những thế lực trên thế giới, phải không? Khi chúng ta tác động vào một vật gì đó ở cuộc đời này, thì cái vật kia cũng sẽ tác động lại ta một lực, phải không? Định luật. Định luật gì? Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, phải không? Dạ. Có nghĩa là khi mà chúng ta đem binh của mình đi đánh, đem binh của mình đi can thiệp một trú xứ nào khác, thì ngay trú xứ đó, những kẻ yêu mình cũng có, những kẻ ghét mình cũng lắm. Ngay cả khi trong cuộc đời này chúng ta yêu thương một người, thì người kia cũng có cảm nhận sự yêu thương đó và yêu thương ta trở lại. Nếu chúng ta ghét một người, người kia cũng cảm nhận được sự ghét bỏ đó và cũng sẽ ghét bỏ ta trở lại. Bước thứ 7, Đức Phật tuyên bố: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ. Trên trời dưới trời chỉ có cái ngã, cái ta là trên hết. Sống chết vô cùng, ta nay đã tận diệt. Khi mà chúng tôi nghe quý Phật tử cũng như là những người mới sơ cơ chưa hiểu đạo bảo là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết. Tức là nói Đức Phật tại sao Ngài chủ trương vô ngã mà Ngài lại nói chỉ có ta là trên hết, thế thì Ngài duy ngã là còn gì, thế là Ngài độc tôn là còn gì. Nhưng xin thưa, cái ngã ở đây là cái bản ngã của mỗi con người. Ngài không nói ta đây là vô ngã, Ngài không nói ta đây là trùm trong thế gian này, là cao nhất, là cao tột trong thế gian này. Ngài nói rằng thiên thượng thiên hạ, trên trời và dưới trời chỉ có cái bản ngã của con người, cái đó là khó nhất á, cái đó là đau khổ, là nguyên nhân của đau khổ đó, cái đó là cội nguồn của sự sinh tử đó, từ nơi cái bản ngã, cái chấp thủ đó. Và vô lượng sinh tử, từ bao nhiêu kiếp sinh tử, từ trước cho đến nay chu du trong cuộc sống làm người và trong những cuộc sống khác, vô lượng sinh tử kia, nay ta đã đoạn tận, ta không còn sinh tử trở lại nhân gian này nữa, ta không còn bị cái guồng máy sinh tử, bị cái cuộc sống đau khổ của nhân gian này làm cho ta đau khổ nữa. Kể từ đây, bước thứ 7 này là ta đã chấm dứt đau khổ nơi nhân gian này rồi, ta không còn trở lại nhân gian này để thọ nhận cái nghiệp báo ở nhân gian này nữa. Và xin thưa quý vị, lời xác nhận của 7 bước đó là 7 bước vào đời của Đức Phật, là 7 bước mà để cho tất cả chúng ta ngày hôm nay tôn kính, ngưỡng vọng, sùng phụng và lễ bái Ngài. Hôm nay đây đảnh lễ Đức Thế Tôn để tưởng niệm một vị đã xuất thân trong hoàng tộc của sứ Ấn ngày nào, và rồi giả từ quốc vương, giả từ ngai vàng, giả từ cuộc sống phồn hoa đô hội, giả từ cuộc sống quân vương mỹ nữ của năm nào đó, để dấn thân trên con đường hành đạo và đạt được quả vị vô thượng bồ đề như ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, Đức Phật của chúng ta đó, khi Ngài còn là thái tử, Ngài là vẫn một con người bình thường như chúng ta, vẫn là ham ăn, vẫn là thích uống, phải không? Ngài đã từng tranh đấu để giành đoạt Gia Du Đà La, phải không? Và Ngài đã, xin thưa với quý vị rằng, một vị thái tử không những là Ngài chỉ có một vợ không đâu. Dạ, xin thưa là cung vàng và điện ngọc kia, mỗi một mùa là mỗi một cung vàng và điện ngọc đó, Ngài có những thê, những thiếp, những tỳ nữ để hầu hạ chứ. Và Ngài cũng đã đánh đổi tất cả những khả năng mà Ngài có được để giành được Gia Du Đà La về với bàn tay yêu thương của Ngài. Và xin thưa với quý vị, cũng như chúng ta đây, chúng ta đã đánh đổi cuộc đời của mình để giành giật trong bao nhiêu người yêu thương đó, để có được một người mình yêu thương trong cuộc đời. Ngài Đức Phật, ngày trước khi xuất gia là một thái tử, Ngài cũng vậy, cũng đã hơn thua với nhân gian chứ, để rồi giành được Gia Du Đà La về với Ngài. Và xin thưa, khi đã về với Ngài, nhìn cuộc sống hạnh phúc ấm êm, rồi du hành ra bốn cửa thành để thị sát cuộc sống của dân tình thế thái ở ngoài kia ra sao, Ngài đi đến, Ngài thấy một người bệnh, Ngài đi đến, Ngài thấy một người già, Ngài đi đến, Ngài thấy một người chết, Ngài đi đến, Ngài thấy một người tăng sĩ. Ngài nhìn thấy cuộc đời này hoàn toàn là vô thường, hoàn toàn là giả dối, có đó rồi mất đó. Đời sống hạnh phúc của ngày hôm nay chưa chắc là hạnh phúc miên viễn trong cuộc đời của mình. Hạnh phúc đó sẽ bị mất đi trong một nay mai nào khác. Cuộc sống kia chưa hề miên viễn tồn tại trong đời sống của tất cả chúng ta. Dẫu anh là giàu có, giàu có kia không đảm bảo là anh sẽ giàu có miên viễn. Hôm nay anh nghèo khổ, anh bần hàn, không có đảm bảo rằng anh sẽ bần hàn và nghèo khó miên viễn. Chẳng ai giàu ba họ, phải không? Chẳng ai khó ba đời à, ông bà ta nói thế. Thì xin thưa, Đức Phật ngày xưa cũng vậy, nhận chân ra được thực tướng của cuộc đời, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Và xin thưa với quý vị rằng, trong cuộc đời này, quy luật của cuộc sống này là sự thay đổi. Cái gì không thay đổi thì cái đó chỉ có nước chết thôi. Mà xin thưa, cái đó gọi là chết, nó vẫn có sự thay đổi, có nghĩa là nó vẫn bị biến hoại. Một cái xác này khi đã nằm xuống mình gọi là chết là hết. Nhưng xin thưa không, thần thức của cái chết này sẽ được du hành đi đến quốc độ khác, phải không? Và trong những thân hình khác. Còn cái thân xác này tuy là nó im lặng và làm thinh đó, nhưng mà nó phải bị rã ra chứ, nó bị tan hoại, nó bị biến hoại chứ. Chứng tỏ rằng cái chết cũng là một sự bắt đầu. Cho nên nhìn trong nhân gian này chưa thấy có một cái gì là không biến hoại. Biến hoại là một định luật của sự sống. Cái gì không biến hoại, không có cái gì biến hoại, không có cái gì là không biến hoại trong nhân gian này. Tất cả mọi thứ trong nhân gian này đều bị biến hoại. Đó là định luật của cuộc sống. Cho nên khi nhìn những thay đổi trong nhân gian, quý vị hôm nay có được một cuộc sống an lành và hạnh phúc, nhưng mai đây có một chuyện gì đó xảy ra trong đời mình, xảy ra trong gia đình mình, đó là một chuyện đương nhiên trong cuộc đời, tất yếu phải có. Trong nhân gian này tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Hôm nay như thế này nhưng ngày mai sẽ như thế khác. Định luật vô thường đó chi phối tất cả mọi thứ trong nhân gian và chưa từng từ bỏ một cái gì cả. Hôm nay trong vòng tay ấm êm của anh, trong vòng tay ấm êm của anh, trong vòng tay ấm êm của gia đình mình, nhưng mà xin thưa, trong một ngày mai rồi anh cũng sẽ ra đi theo đường của anh, theo định luật của anh, theo định luật vô thường của anh, theo kiếp sống đơn độc và trơ trọi của anh. Và em cũng thế, em cũng sẽ du hành trên cái phương diện của chính bản thân em. Những hành động của em đã tích góp trong cuộc đời này, tuy là chúng ta chung nhau trong một ngôi nhà, tuy là chúng ta chung nhau trong một mái ấm, tuy là chúng ta hiểu về nhau, nhưng mà chúng ta và chúng ta đây là những con người rất ư đơn độc trong định nghiệp của vô thường. Và mỗi người chúng ta chỉ có thể giúp nhau trong cuộc sống hiện tại, để rồi một ngày nào đó chúng ta du hành trên quốc độ khác thì chỉ có một mình ơn à, chỉ có mỗi bản thân ta thôi để mà chúng ta du hành. Chính vì vậy, kỷ niệm ngày mùa Phật đản năm nay là trên thế giới này biết bao nhiêu sự biến động, biết bao nhiêu là sự đau đớn, sóng thần ở Nhật Bản, rồi chiến tranh ở khắp nơi, cũng như sóng thần ở Tân Tây Lan. Mọi nơi đó, con người ta đau khổ, con người ta không đầy đủ phương tiện cuộc sống như cuộc sống của chúng mình ở nơi đây. Ở nơi đó có những người thân của gia đình của họ đã mất, những người thân của gia đình của họ bị thất lạc, một đứa bé mất cha, mất mẹ, một người cha, một người mẹ, mất đứa con thơ, tất cả mọi thứ. Xin thưa, thế giới này là bất an, hành tinh này là bất an, và cuộc sống của chúng ta tưởng như là an ổn trong cuộc đời này. Nhưng xin thưa, vô thường xung quanh ta luôn luôn xảy ra bất cứ lúc nào. Và chúng ta phải chuẩn bị cho đời sống của mình rằng tất cả những sự vô thường đó nó sẽ vô thường để xảy ra. Có nghĩa là Mình không biết chính xác là lúc nào nó có thể xảy ra, nhưng nó bắt buộc phải xảy ra trong cuộc đời này. Và chúng ta chỉ có mỗi một cách là sống an lành trong kiếp sống hiện tại của mình và cầu nguyện cho thế giới này luôn an bình và hạnh phúc. Một người chúng ta sống an bình và hạnh phúc, yêu thương những người trong gia đình mình, những người trong gia đình mình sống an lành và hạnh phúc để yêu thương những người còn lại trong gia đình mình, và rồi những người trong gia đình kia sống an lành và hạnh phúc sẽ truyền cái năng lượng đó đến cho bạn bè của mình sống an lành và hạnh phúc. Khi bạn bè của chúng ta sống an lành và hạnh phúc thì cả cái xã hội này sống được an bình và hạnh phúc. Một mùa Phật đản tràn đầy niềm pháp lạc, cầu nguyện cho mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, thì từ gia hộ cho tất cả quý Phật tử ở nơi đây, quý Phật tử và gia quyến của tất cả quý vị có được đời sống an bình và hạnh phúc thật sự nơi cuộc đời này. Xin thưa với quý vị, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm tồn tại trên cuộc đời này, con người ta có thể ăn cắp của nhau tiền bạc, có thể ăn cắp của nhau xe cộ, có thể ăn cắp của nhau nhà cửa, nhưng con người ta không thể ăn cắp của nhau niềm hạnh phúc và niềm đau khổ. Và chỉ có chúng ta là những người quyết định mình muốn giữ sự hạnh phúc hay là mình muốn giữ đau khổ. Khi mình hiểu được giáo lý của Đức Thế Tôn và luôn luôn cầu nguyện với Đức Thế Tôn thì chúng ta luôn luôn mong muốn được rằng cuộc sống của mình đây hạnh phúc. Và khi mình mong muốn cuộc đời của mình hạnh phúc, đời sống của mình hạnh phúc thì chớ bao giờ làm những gì xâm phạm vào đời sống của người khác, làm đau khổ cho người khác. Phải không? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Khi chúng ta hiểu rằng mọi người trong nhân gian này, trong cuộc đời này, ai ai cũng muốn hạnh phúc cả, bản thân mình cũng muốn hạnh phúc, thế thì hà cớ gì mình lại đem đau khổ cho người khác? Hà cớ gì mình sẽ nói những lời đau khổ cho người khác? Hà cớ gì mình phải làm những việc gì đó mà làm đau khổ người khác chứ? Chúng ta đây, gia đình chúng ta đây, bạn bè chúng ta đây, ai ai cũng muốn hạnh phúc cả, thì mình cũng phải làm hạnh phúc cho người khác. Đó là cái việc thiện mà mình có thể làm được trong nhân gian này. Và nhờ những cái việc thiện đó làm cho chúng ta an lành, hạnh phúc trong cuộc sống của hiện tại và cuộc sống ở mai sau. Một lần nữa cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử hưởng một mùa Phật đản, thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, chí tu học vững bền. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ, và kính mời tất cả quý Phật tử chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.